bởi vì mắt ngắm trời xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt ngắm biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Trời bao la, đất bao la, vũ trụ sơn hà, ôi là mênh mông chứa tràn tình thắm mây ngàn. Điện tô dập sáng ánh quang nhìn trăng rụng xuống cầu từ đâu hỡi ai tuyệt vời trí huệ Như Lai đáy nước lộ bóng ai hỏi tình thâm vang ca khúc nhạc dịu âm bản đơn chi kỷ chi âm bản vàng. Ôi mênh mang tình thênh thang hoa chan sáng đẹp huy hoàng đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Kính thưa sư trụ trì tu viện Linh Phong, hôm nay đầy đủ duyên lành sư Hương Vũ được về đây trong một cái niềm rất là xúc động và hoan hỷ, bởi vì là đi trên những cái ngày đi hoằng pháp trên xứ Mỹ đó thì đến chùa Tăng là nhiều và một số đạo tràng các Phật tử lâu lâu mới có một cái ngôi chùa ni, và chiều hôm nay được các sư đón từ phi trường về và đến một cái ngôi chùa ni trang nghiêm thanh tịnh như vậy thì rất lấy làm là hạnh phúc. Bởi vì là trong những ngày mình đi giảng ở một số chùa, gặp quý thầy kể chuyện cho Hương Nhũ nghe, làm đạo, làm cái những cái tâm nguyện của mình theo lời Phật dạy ở Việt Nam, nó cũng là rất là nhiều sự là gian nan, thử thách đối với một người sứ giả Như Lai. Nhưng mà làm đạo ở hải ngoại, chẳng hạn như trên xứ Mỹ, lại càng nhiều sự khó khăn hơn. Vậy mà thấy chư ni, những vị ni trẻ, tài năng, đức độ, đi ra xứ người, thành lập đạo tràng, lập chùa và tu hành đúng chánh pháp. Hương Nhũ rất là tự hào về những người con gái của Đức Phật. Và chiều hôm nay, đầy đủ duyên lành, Hương Nhũ được có một thời pháp thoại chia sẻ cùng với quý Phật tử hữu duyên. Rất là hạnh phúc được gặp các vị. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, chúng ta là những người con Phật, học Phật, thì chúng ta sẽ biết rằng khi mà Đức Phật thành đạo thì Ngài đã thành lập tăng đoàn thời Đức Phật, rồi Ngài thuyết bài pháp đầu tiên ở tại Varanasi vườn Nai, đó là pháp về tứ đế, nói lên là sự khổ, phương pháp diệt khổ và sống như thế nào để không còn đau khổ. Và khi mình được hạnh phúc an lạc ở trong Niết Bàn, cái trạng thái đó như thế nào là cái bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng ở Ba La Nại. Rồi kể từ đó là Tam Bảo được hình thành với Đức Phật, với Pháp và với Chư Tăng, với năm anh em Kiều Trần Như là những cái vị tăng đầu tiên ở trong tăng đoàn thời Đức Phật. Thì quý Phật tử chúng ta thường hay nghe về những người đệ tử xuất sắc của Đức Phật, những thánh đệ tử, chúng ta hay nghe về thập đại đệ tử tăng. Chẳng hạn nói nhắc đến Đức Thế Tôn, Đức Phật của chúng ta, thì chúng ta thường hay được biết đến Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, rồi là A Nậu Lâu Đà là Thiên Nhãn đệ nhất, La Hầu La Mật Hạnh đệ nhất, Phú Lâu Na Thuyết Pháp đệ nhất, Ubali Trì Luật đệ nhất, vân vân. Chúng ta hay nghe về các thánh đệ tử tăng. Hôm nay thì sư đến tu viện Linh Phong là một chùa ni, lại gặp chư tôn đức ni về đây dự lễ đặt đá xây dựng giảng đường, vẫn còn đang lưu lại ở đây. Cho nên cũng muốn nói với các hàng Phật tử rằng đệ tử của Phật có bốn chúng đó, có là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Nghĩa là về thánh đệ tử có tăng cũng có ni, có Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Về các hàng cư sĩ thì nam cư sĩ, nữ cư sĩ, gọi là U Bà Tắc, U Bà Di. Đầy đủ hết, con của Phật đầy đủ chứ không có phân biệt ai, và Phật cũng không thương ai nhiều hơn, rất là bình đẳng, yêu thương tất cả. Thì sư muốn kể một số câu chuyện để chúng ta lấy đó làm cái tấm gương trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Bên thánh đệ tử ni cũng có nhiều vị lỗi lạc lắm, nhưng mà chắc là hôm nay sư sẽ kể chuyện về những cái vị mà cư sĩ, nữ cư sĩ thời Đức Phật kia. Nam cư sĩ là chúng ta hay nhắc đến ông Cấp Cô Độc. Ai cũng biết vườn ông Cấp Cô Độc, kinh nào cũng nhắc đến Anathapindika là ông Cấp Cô Độc cúng dường đất cho Phật xây chùa và là một người hộ trì chánh pháp. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết là cũng sẽ có Visakha là một cái người nữ đệ tử cũng ủng hộ Đức Phật rất là nhiều, không thua gì ông Cấp Cô Độc. Nhưng mà hôm nay sẽ không nói những chuyện đó, nói chuyện khác đó, để cho tất cả chúng ta nam nữ cư sĩ đều được nghe, được lãnh hội. Thì các vị phải biết là cái người nữ đi xuất gia đầu tiên ngày xưa trong tăng đoàn mới thành lập chưa có nữ mà chỉ có nam. Nói như vậy để cho các vị nam mà tinh tấn lên, mình làm thân nam là đã phước rồi. Mà nói vậy không phải thân nữ là dở nghe. Người ta làm thân nữ, người ta độ người nữ. Người ta làm thân nữ bởi vì không có người mẹ, làm sao mà có đức vua, làm sao mà có Tỳ Kheo, là có Tỳ Kheo Ni và có những người con tốt đẹp cho đất nước. Đối với Đức Phật, Ngài đã chỉ cho chúng ta biết rằng không có cái sự phân biệt giữa nam và nữ ở vấn đề lộ trình tu tập, giải thoát và giác ngộ. Ở trong đạo tràng cũng vậy, sư thấy hạnh phúc nè, cái đạo tràng này có nam có nữ nè, có nhiều đạo tràng vô số nữ không à. Nam á chở mấy bà vô rồi cái mấy ông lái xe đi về, chờ khi nào hết giờ thuyết pháp á rồi chạy lên rước mấy bà về. Thì sư nghĩ rằng họ chưa biết rằng họ có một tiềm năng trí tuệ. Nếu bên nam nghe pháp tu tập thì cái khả năng chứng ngộ của người nam rất là siêu phóng tuyệt vời. Cho nên những đạo tràng có nam, có nữ, có U Bà Tắc, U Bà Di thì rất là đáng khen. Xin cho một tràng pháo tay tại đây. Thì cái khi mà mới thành lập tăng đoàn là chỉ có tăng à các vị. Giáo đoàn Đức Phật đầu tiên là năm anh em Kiều Trần Như là nam hết. Rồi sau đó lần lượt rất nhiều vị trở thành Tỳ Kheo cũng là nam. Mãi cho đến khi Đức Phật trở về thăm kinh thành Ca Tỳ La Vệ, quê hương của mình, là sau nhiều năm Ngài đã đắc đạo, thuyết pháp, thì khi Ngài trở về quê hương, giáo hóa được vua cha. Ngay bài pháp đầu tiên là vua cha là Tịnh Phạn Vương đã chứng quả là sơ quả Tu Đà Hoàn, có nghĩa là không bao giờ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tức là vô ngay dòng thánh đầu tiên. Thì chúng ta nghe pháp tu tập mà có một niềm tin chánh tín, một niềm tin bất thối chuyển vào Tam Bảo, suốt cuộc đời giữ giới, tin sâu nhân quả, chúng ta làm tất cả mọi những điều tốt nhất theo lời Đức Phật dạy, thì chúng ta rất là gần với cái sơ quả Tu Đà Hoàn, nghĩa là không bao giờ phải đọa vào các cõi giới thấp. Mình nghe, mình tu tập là mình chuyển hóa được. Ngày xưa có những thời pháp Đức Phật giảng xong, người ta đắc thánh quả A-la-hán, nhập Niết Bàn. Gánh nặng đặt xuống, không còn thọ thân sau. Những việc cần phải làm là họ làm. Chúng ta bây giờ cũng còn phước báo quá, phải không? Đầy đủ các căn, xinh đẹp. Cuộc sống chúng ta không phải là sống trong là sự đói khổ, chiến tranh, bất hạnh. Chúng ta sống trong một cái cuộc sống có làm sẽ có ăn. Và chúng ta chịu nghe pháp, chịu tu tập thì chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, chuyển hóa thói hư tật xấu. Cho nên đừng có nghĩ rằng hẹn nhiều kiếp sau mà khi đã được nghe pháp, các vị hãy phát tâm tu tập. Tại sao thời Đức Phật còn tại thế, một thời pháp người ta có thể chứng các quả vị? Bây giờ cũng có những người, người ta chứng các cái tầng quả vị, từ sơ quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, hay là tu tập A La Hán, hay là hạnh nguyện Bồ Tát, nhưng mà không nói. Ai chứng đắc người đó tự biết. Vì vậy mình không có bi quan, bởi vì đạo Phật, Đức Phật không nói ta sẽ độ riêng cho người nào và người nào sẽ có đặc ân riêng. Ai tu tập, giữ gìn đúng giới pháp và hành trì đúng lời Phật dạy, chúng ta sẽ được an lạc, giải thoát và sự chứng ngộ. Thì sư muốn nói, chính cái người hoàng hậu mà nuôi dưỡng thái tử là bà Mahabhasabade, đó là hoàng hậu mà là cái người phụ nữ đi xuất gia đầu tiên. Ta lìa cung vàng điện ngọc, khi Đức Phật về giáo hóa cho vua cha và rất là nhiều vị hoàng nam thái tử đi xuất gia, thì trong lòng bà đã gì? Đã khởi lên một cái ý niệm trong sạch cao đẹp rằng người nữ cũng có thể tu tập xuất gia hành thánh đạo. Nhưng mà lúc đó là chưa có cái quy định, cái quy chế là người nữ được xuất gia, chỉ là chư tăng mà thôi. Vậy mà sau đó bà Mahabhasabade là tự cắt tóc, mặc áo. Ngày xưa bên Ấn Độ là những cái áo đắp trên thân đó, cái y phục của Ấn Độ không giống chúng ta. Chúng ta xem trên phim ảnh là thấy ha, họ cuốn những cái tấm sam như vậy đó, có thể là hàng chục mét, và cuốn trên cái thân của mình. Nhưng mà không phải là những loại vải là sang quý, chỉ là rất thô sơ, tự phủi tóc. Mà 500 người đi theo bà đi về Tỳ Xá Ly để xin Đức Phật xuất gia. Và bà trở thành người tỳ kheo ni đầu tiên tu tập chứng quả A-la-hán với trí tuệ phân tích đệ nhất, là một vị ni đắc thánh quả. Đây sư muốn nói cho các vị biết là ở trong giáo đoàn của Đức Phật là không có cái sự là phân biệt về khả năng tu chứng. Ai hết lòng tu, hết lòng giữ giới và hy sinh vì hạnh phúc của chúng sinh thì người ta vẫn có thể chứng đắc các cái quả vị, mà cao nhất là thánh quả. Rồi thứ hai nữa là tôn giả Khê Ma là ái phi của vua Bình Sa Vương, cai trị nước Ba Ma Kiệt Đà. Thì tôn giả Khê Ma đi tu trở thành trí tuệ đệ nhất trong ni đoàn. Nếu bên tăng là Xá Lợi Phất thì bên ni có tỳ kheo ni Khê Ma, tương đương với Xá Lợi Phất ở bên tăng. Rồi tôn giả Ubalavana xuất thân từ gia đình thương mại giàu có, sắc đẹp nổi tiếng khắp kinh thành thời bấy giờ. Vậy mà phát tâm cũng đi xuất gia, phát triển thần thông, được Đức Thế Tôn tán thán là vị ni tu tập có thần thông đệ nhất, tương đương với Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất ở bên tăng. Rồi đến là tôn giả Dhammadina, một phụ nữ ngoan hiền, cũng giai cấp thượng lưu. Ngày xưa thời Ấn Độ là 4 giai cấp nha các vị. Đó, giai cấp cao, giai cấp vừa, giai cấp thấp. Nhưng mà trong tăng đoàn của Đức Phật, giáo đoàn Đức Phật không có phân biệt giai cấp. Cho nên người ta xem Đức Phật một bậc đạo sư vĩ đại, đã xóa bỏ vấn đề giai cấp trong tăng đoàn thời Đức Phật. Trước đó không bao giờ có. Nghe chưa? Người nữ đừng có mong mà bước chân đến những cái nơi mà thờ phụng Phạm Thiên. Người nữ chỉ có việc là ở đằng sau nhà mà lo săn con đẻ cái. Người nữ chỉ có một việc là giữ cho cái giữ của cải cho dòng họ mà thôi. Nhưng mà đến khi Đức Phật thành đạo thì người nữ nè được quy y Tam Bảo cư sĩ đó, rồi còn những người có ý nguyện cao thượng có thể đi xuất gia. Cho nên Dhammadina là thuyết pháp đệ nhất trong ni chúng. Trong khi thuyết pháp đệ nhất ở bên tăng là Phú Lâu Na, thì bên ni có Dhammadina. Còn tôn giả Bhattacharya là một người phụ nữ đau khổ tuyệt vọng. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời của bà quá thăng trầm. Chồng chết, con chết ở ngay trước mặt mình. Trong một cái lần mà săn con, đi về quê mẹ mình để săn con, trên đầu để bế một đứa lớn, trên tay bế đứa nhỏ, vượt qua sông. Thì bởi vì dòng sông nước lớn nó để một đứa lớn ở đây, rồi bà vượt qua sông. Thì khi mà ở trên sông đó, đi qua bên dòng sông đó, thì thấy đứa lớn nó bị gì, nó mò ra cái dòng sông, nó muốn đi xuống nước, bà la lên cho nên rớt cái đứa nhỏ xíu xuống. Rồi bà quay trở lại thì đứa kia nước cũng cuốn trôi, chồng bà thì bị hổ ăn thịt, rắn cắn chết. Cho nên quá sức đau khổ, bà đi xuất gia và cũng được chứng quả A-la-hán, trở thành một vị ni bảo hộ nữ nhân đệ nhất trong ni chúng. Bởi vì bà khổ quá rồi, cho nên khi bà đắc đạo, ai khổ đó tìm đến bà hóa giải là hết khổ. Cho nên trong đời chúng ta mà có khổ đau, chúng ta đừng có sợ. Mình khổ đau rồi mình tu tập, mình hóa giải bằng lời dạy của Đức Phật, xong rồi ai cũng rơi vào những hoàn cảnh như vậy, mình giúp người ta, mình an ủi người ta, công đức vô lượng. Đời này không phải chỉ có bố thí cúng dường mới sanh phước, mà chúng ta giúp người ta thoát sự khổ đau, sanh phước. Chúng ta làm cho người ta hóa giải được nỗi bế tắc trong tâm hồn cũng phước đức rất lớn. Mình nhìn nhau, mình cười, mình an ủi cho nhau, đem cho nhau niềm tin trong cuộc sống cũng là sanh phước. Phước đức ở trong nhà Phật có rất nhiều cách để mà tạo lập phúc đức. Còn tôn giả Kisa Gotami là cái người mà con chết và bà điên lên, bởi vì bà không chấp nhận đứa con bà chết, là không chấp nhận sự sanh tử trong cuộc đời. Cho nên bà đến Đức Phật, bà xin Đức Phật hãy cứu con bà. Và Đức Phật, nếu mà Đức Phật cứu thì chẳng lẽ là đạo Phật là một đạo mê tín dùng thần thông để cứu người sao? Đối với đạo Phật là nhân quả, mà con bà đã hết số rồi, bây giờ bà cầu mong Đức Phật hãy làm cho con bà sống, thì Đức Phật mới nói bà hãy đem về cho Như Lai những cái hạt cải mà các vị biết ơn, độ nhà ai cũng có hạt cải hết, hạt cải để ép ra nấu dầu, hạt cải để nấu thức ăn, thì đi tìm hạt cải về đây ta cứu con bà. Thì như vậy là bà tin chắc phép màu của Đức Phật sẽ cứu được con bà. Nhưng Đức Phật dặn hạt cải trong nhà không có người chết. Cho nên bà bế cái xác con bà đi, hạt cải thì xin được rất nhiều, nhưng trong nhà không có người chết, thì nhà nào cũng có người chết hết. Cho nên bà thất bại và bà hiểu chết là quy luật của cuộc sống, bà cũng đi xuất gia. Bà đem xác con mình đi thiêu, bà xuất gia cũng đắc quả A-la-hán. Đức Phật tán thán là vị ni có tu khổ hạnh đệ nhất, giống như Ca Diếp. Bên Tăng là Ca Diếp đầu đà đệ nhất, bên ni Kisa Gotami là đầu đà đệ nhất. Còn nữ tôn giả Bimba là thứ phi của Thái tử Tất Đạt Đa. Mình hay nghe về Gia Du Đà La là vợ Thái tử Tất Đạt Đa. Trước khi đi tu, Đức Phật là Thái tử Tất Đạt Đa. Mình nghe về Gia Du Đà La, nhưng ông cũng như là một ông hoàng, ông cũng có rất là nhiều thứ phi cung nữ. Thì bà Bimba là thứ phi của Tất Đạt Đa. Bà cũng là giác ngộ đi xuất gia và được Thế Tôn công nhận là vị ni có khả năng an trú tâm đệ nhất. Tức là cái tâm lúc nào cũng định và được sự an trú. Rất là hay ha, rất là nhiều cái thắng hạnh của các vị nữ tu. Rồi nữ tôn giả Baddha Kuladesa, một phụ nữ trẻ sôi nổi, còn rất trẻ, là thiếu nữ, xuất gia trở thành một vị ni lãnh hội ý pháp đệ nhất trong ni chúng. Tức là sau khi nghe Đức Phật hoặc chư tăng thuyết pháp thì nữ tôn giả Baddha lập tức hiểu ngay là bài pháp này muốn dạy cho mình cái điều gì. Và đây là cái vị ni lãnh hội ý pháp đệ nhất. Có người nghe hết thời pháp hỏi hay không thì nói hay, mà thời pháp này nhằm dạy cho mình cái gì thì dạ con không biết, con chỉ biết hay thôi. Cho nên cái lãnh hội ý pháp là phải biết cái thời pháp này sư muốn truyền đạt cho mình điều gì, bài kinh này Phật muốn giáo hóa cho mình điều gì. Và tôn giả Soma là một người cũng đi xuất gia, trước khi xuất gia là một người mẹ rất là đau khổ, chán trường, thất vọng với hoàn cảnh của bà. Nhưng khi đi xuất gia, tu tập tinh tấn, đoạn trừ các lậu hoặc, được Đức Phật ca ngợi là thắng hạnh tinh tấn đệ nhất trong ni đoàn. Và nữ tôn giả Nanda là công chúa xinh đẹp, thì vì rất là ích kỷ và yêu mình, bởi vì mình quá đẹp, cho nên bà chỉ yêu cái sắc đẹp của mình thôi. Sau khi đắc quả A-la-hán, Đức Phật tán dương là vị ni thiền định đệ nhất. Thì giờ sư nói vậy các vị cũng không có nhớ tên. Nói sơ cho biết là bên Tăng các vị A-la-hán thù thắng như thế nào trong các tánh hạnh tu tập, thì bên ni cũng có những vị tỳ kheo ni xuất sắc, đệ tử xứng đáng được Đức Phật ca ngợi. Các vị nghe có được không ạ? Cho nên là trong những cái mùa an cư kiết hạ, mùa này mùa an cư nè, sư mà đi giảng trong các trường hạ là sư kể các cái câu chuyện về thánh đệ tử ni. Tại vì là cũng có là thánh đệ tử ni, thánh đệ tử tăng, nhưng mà thường là mình cái bên tăng họ kiệt xuất, lỗi lạc và là làm được rất nhiều công đức lớn cho tăng đoàn, cho Đức Phật, cho chúng sanh, cho mình biết các vị tăng nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay nghe sư nói chuyện như vậy đó, thì các vị biết là trong giáo đoàn của Đức Phật, tăng ni đều có những người xuất sắc như nhau. A-la-hán bên nam, A-la-hán bên ni đều xuất sắc, đều là những cái người con ưu tú mà Đức Phật làm nêu ra làm tấm gương trong cuộc đời. Nhưng mà hôm nay sư không có nói sâu về cuộc đời của các vị thánh ni đệ tử, mà sư muốn nói về các nữ tín chủ, là giống như các vị tín nữ đang ngồi trong đạo tràng linh phong của chúng ta. Các vị có đồng ý không ạ? Đức Phật không chỉ tán thán các thánh ni đệ tử mà còn ca ngợi rất nhiều nữ tín chủ. Trong khi nói đến bên nam đó, nói đến các vị đệ tử Đức Phật và cư sĩ đó, là người ta nhắc ngay đến ông Cấp Cô Độc. Mà ông là người phước lắm các vị, bài kinh nào cũng tôi nghe như vậy: một thuở Đức Phật ở Kỳ Đà Cấp Cô Độc Việt. Cứ nhắc đến tên ông Thái tử Kỳ Đà với ông Cấp Cô Độc, bài kinh nào cũng nhắc hai người đó hết trơn đó. Nhưng mà thật sự ra rất là nhiều bài kinh, rất là nhiều cái giới luật được chế là nhờ bà tín nữ Visakha, một người con gái rất đẹp, phải không nào? Một người đoan hậu, giới pháp vẹn toàn và cúng dường đệ nhất, không thua gì ông Cấp Cô Độc về giới nữ. Nhưng mà bà đẹp đến mức độ các vị biết, vì cúng dường nè, bố thí giữ giới nè, tu theo lời Phật dạy, bà xinh đẹp và bà trẻ hoài. 120 tuổi bà mới mất. Mà các vị biết là 100 tuổi đi nghe pháp mà đi chung với đứa cháu gái 20 tuổi mà người ta không biết ai bà ai cháu. Bởi vì sao? Con người ta đẹp là do giữ tánh hạnh và tâm hồn nó trong sáng là đẹp. Còn con người phạm giới là luôn sợ hãi, dù sống trong tiền của, trong sự sung túc mọi thứ, nhưng mà người ta có phạm các cái giới sát sinh hại vật, rồi trộm cắp, rồi tà dâm dối trá vân vân, thì cho dù người ta xinh đẹp như thế nào, chỉ cái vỏ bên ngoài, chứ trong tâm người ta luôn luôn có những cái nỗi niềm lo lắng sợ hãi. Mà cái người lo lắng sợ hãi là rất mau già nha các vị. Mà sư thấy bên này người ta trẻ lâu lắm à, chắc các vị tu hành cũng tinh tấn và giữ năm giới của mình, có đúng vậy không? Mô Phật. Mình nói mô Phật tức là mình phải xem lại mình. Thì quý Phật tử có biết rằng đó, bà Visakha, bà trẻ đẹp mà bà là một người là gì? Có một cái khả năng mà khi bà trình bày, bà tác bạch lên Đức Phật một điều gì thì Đức Phật rất là hoan hỷ lắng nghe. Các vị biết cái đó cũng cái duyên nghe. Mình thưa bị rầy mà cái người kia thưa không bị rầy, có không? Có. À, tại vì sao? Tại vì cái duyên của người ta, cái phúc đức của người ta. Hai người cũng nói một chuyện mà mình mở miệng ra là người ta thấy phát ghét à. Còn cái người kia nói sao ai cũng hoan hỷ hết. Đó là do cái công đức, cái mà không nhìn thấy mà nó ẩn tàng ở bên trong. Ở đây sư không nói cái người khéo miệng khéo mồm nha, cái đó nó chỉ được ngày một ngày hai. Còn cái người có phúc đức ẩn tàng thì tự nhiên đi đến hội chúng nào người ta cũng hoan hỷ. Nhiều khi mình thưa thầy mình sợ, mình nói chị thưa giùm em đi, em sợ lắm, là biết là mình tu tập kém hơn người ta. Người ta có một cái niềm tin, có một cái đạo lực, người ta dám đến trình thưa giúp cho đại chúng một việc gì đó mà thầy lại hoan hỷ. Thì cái việc này nữ tín chủ Visakha được cung kính tột bậc, bà thuộc dòng phải quý phái và đám cưới của bà là vua Ba Tư Nặc đến dự. Mà cái của hồi môn của bà đó các vị biết không, là đem bố thí cho dân nghèo đó, mấy tháng trời mới hết, 6 tháng trời bố thí của hồi môn. Bà không có giữ cho bà nhiều mà bố thí. rồi á, tinh tấn học Phật, có lòng từ ái, tận tâm với Tam Bảo. Cho nên nữ tín chủ Visakha, nói bằng tiếng Việt đó, dịch ra là Nguyệt Trang Đài, một con người đẹp, nét mặt như một vầng trăng sáng, và đại cát bao dung, rất là công đức lớn. Rồi hoàng hậu Malika là vợ của vua Ba Tư Nặc cũng được ca ngợi là một người hoàng hậu mà thông minh, mà can đảm, cứu giúp rất nhiều người. Một lần Đức Phật có cái viên ngọc quý, nói ta sẽ thưởng cho người con gái nào đẹp nhất cái nước Kiều Tất La. Thì tất cả những người con gái trang điểm đến hết, vua Ba Tư Nặc nhìn qua nhìn lại thấy không ai đẹp bằng bà hoàng hậu Malika hết các vị. Đó, mấy hoàng hậu đâu rồi? Hôm nay hoàng hậu không có ra được vì bà đang giữ giới bát quan trai, cho nên bà không xuất hiện. Cái vua nói không, phải ra hết, không được cãi lệnh vua. Tại sao lại cãi lời? Cái này môn tâu bệ hạ, bởi vì hôm nay giữ giới bát quan trai, cho nên hoàng hậu Malika không có trang điểm, không đeo các thứ trang sức, không có dầu thơm phấn sáp. Bà đứng trước vua là phải đẹp, bà không trang điểm gì hết, bà không dám ra. Thì vua Ba Tư Nặc mới nói không, phải ra, ta không yêu cầu gì hết, mà ta yêu tất cả các phụ nữ trong nước phải ra trình diện ta hết. Bà Malika bước ra mặc cái áo tràng giống các vị vậy đó, và trong khi bên cạnh là công chúa, tiểu thư, người đẹp, ai cũng sắc nước hương trời. Nhưng mà bà bước ra thì vua Ba Tư Nặc lại nói, ta thấy rằng trên cái đất nước này, khi mà hoàng hậu không trang điểm, hoàng hậu lại càng đẹp hơn. Tại sao như vậy? Bởi vì hoàng hậu giữ gìn năm giới, ngày tu bát quan trai giữ gìn tám giới. Vì giữ cái giới hạn trong sạch, lại chánh tín đối với lời dạy của Đức Phật, có tâm từ, tận tâm với Tam Bảo, cứu giúp rất nhiều người, cho nên bà tỏa ra một cái nét đẹp phúc hậu mà người khác không có. Cái đẹp của trời cho bà, rồi lại thêm cái đẹp của lòng tốt, của tâm từ bi, cho nên bà trở nên đẹp nhất. Bà nói hôm nay bà tu, bà không nhận vàng bạc, bà tay bà không muốn cầm của cải nữ trang, xin là hãy dâng cúng viên ngọc lên Đức Thế Tôn. Cái tâm của bà là như vậy, là hoàng hậu Malika. Và chính bà hỏi Đức Phật, trên đời này tại sao có người đẹp, có người xấu, có người là vô minh, có người là thông minh. Đức Phật nói tất cả là do nhân quả nghiệp báo của mỗi một con người. Mà người đẹp là do tu hạnh nhẫn, nhẫn nhục, khiêm hòa, đi đến đâu cũng nói lời yêu thương nhã nhặn thì sẽ được xinh đẹp. Cho nên hỏi vì sao đẹp, mình nói giống ba giống má chỉ là 1% thôi, còn 99% đó là do mình đã tu trong quá khứ. Cho nên xin chúc mừng những các vị ngồi đây, sư thấy ai cũng đẹp hết. A Di Đà Phật. Nhưng mà hôm nay là không phải kể chuyện mấy vị này nha, sư kể chuyện người khác. Đó là sư kể về Kujikuta Lungu, một cô bé nô tỳ. Mà trong cái thời Ấn Độ Phật giáo, Đức Phật còn tại thế, và những cái thời gian trước đó đó, mà đến bây giờ sư ở bên đó sư học gần 10 năm trời đó, cái vấn đề mà giai cấp nó không có thể hiện rõ rệt cách đây mấy ngàn năm, nhưng mà nó vẫn có phân biệt giai cấp, nó phân biệt lắm. Mà mình là cái người Việt Nam đó, chứ mà mình may mắn nha, mình không có vấn đề mà phân biệt. Đối với trong một cái đạo tràng tu tập lại càng bình đẳng hơn. Cho nên sư cô trụ trì bảo các vị mặc áo tràng vô là càng bình đẳng nữa. Giờ không còn biết ai là ai hết. Sư nhìn xuống có áo tràng lam không, chứ sao không biết ai ở nhà cao nhà thấp, ai địa vị gì sư không cần biết, ai nghề nghiệp gì sư không biết. Mà trong nhà Phật là một sự bình đẳng. Cái áo tràng nó làm cho mình trang nghiêm, và cái áo tràng nó cũng không còn cái sự phân biệt gì giữa người với người. Cho nên sư muốn nói ở đây cái câu chuyện Kujikuta Lungu, đã nô tỳ còn lưng gù nữa, là các vị biết là thấp kém trong xã hội Ấn Độ mà lưng lại gù, mà được Phật Pháp chuyển hóa trở thành một cái người có cái tâm luân xuất chúng. Khi nghe xong một thời Pháp có thể nhắc lại đầy đủ, Nó là nô tỳ thôi nha các vị. Nhưng tuy là nô tỳ, nhưng cái nhân đã từng tu nhân trí tuệ, cho nên nghe pháp xong thì nhớ đầy đủ và có thể lặp lại. Bây giờ sư không đòi hỏi điều đó, sư mong sau thời pháp mỗi người nhớ một điều để tu là sư rất hạnh phúc rồi. Trong một cái thời pháp vậy, các vị thích cái gì nhất, các vị nhớ cái đó để các vị tu, đó là các vị đã thành công trong cái thời pháp đó. Các vị nghe được không ạ? Thì đã nói tới cái cô tỳ nữ Kuji Jutara thì sẽ liên quan đến hoàng hậu Samavati, tức là cố là cái người hầu của hoàng hậu. Mà cái bà hoàng hậu này cũng là cái người hiền đức, được Đức Phật tán thán. Nhà sư sẽ đề cập đến hai nhân vật này và liên quan đến cái sự tu tập của chúng ta, là người cư sĩ tại gia. Thì lần đó Đức Phật đến một cái nơi gọi là Kosambi và ghé thăm khu vườn Goshi Tamara. Thì trong cái thời gian giáo hóa ở hai cái trú xứ, Đức Phật đã an cư trong cái khu vườn Goshi Tarama đó, tức là cái mùa an cư giống như bây giờ sư đi giảng cho các vị, đang là mùa an cư kiết hạ. Cái mùa đó tăng ni dừng bước chân hoằng hóa để tu tập giới thân huệ mạng. Cho nên cái mùa an cư là cái mùa những cái người cư sĩ là hộ trì cúng dường để mà gieo cái nhân trong cái ruộng phước điền. Thì khi Đức Phật và tăng đoàn an cư tại khu vườn Goshi Tarama ở bên xứ Ấn thời đó, thì các gia đình giàu có phú hộ họ lập tức kéo nhau đến trang hoàng rực rỡ để rước Đức Phật về cúng dường trai tăng, vì họ biết cái phúc báo trong đời sống đó là được bố thí cúng dường. Đó. Làm sao để tiêu hóa được lòng tham? Đức Phật dạy phải bố thí. Làm sao học được hạnh buông bỏ? Đức Phật dạy hãy tập bố thí. Công đức cao hơn là cúng dường, bởi vì gieo nhân trong cái ruộng phước điền. Vì vậy Đức Phật an cư ở cái khu rừng đó, thì những cái nhà phú hộ họ dọn dẹp trang hoàng nhà cửa lộng lẫy để mà cung thỉnh Đức Phật về, để mà đặt bát cúng dường. Giống như là ở ngôi chùa Linh Phong mới hôm qua cũng có một cái lễ đó, lễ lớn đặt đá xây dựng ngôi giảng đường, và các vị cũng là bằng lòng thành kính cúng dường trai tăng vậy. Trong cái dịp đó có một cái người chủ vườn hoa rất nổi tiếng ở vùng Kosambi, đó là ông Sumana. Ông này thì không có biết bố thí cúng dường, nhưng mà ông thấy những người giàu kéo nhau đi cúng Đức Phật, thì ông hỏi tại sao. Nói, không phải giàu, khi không phải có tiền mình cất, mình giữ mà có thể giàu có mãi. Bởi vì Đức Phật dạy tiền bạc vật chất nó cũng là những vật ngoài thân, nó sẽ bị chi phối bởi luật vô thường. Nước cuốn trôi, lửa cháy, chiến tranh, vua quan tịch thu, trộm cướp, kẻ thừa tự hoặc bị cướp đoạt, nó vô thường. Muốn gìn giữ cái của cái đó phải lập cái hạnh, biết giúp đỡ những người bất hạnh qua công đức bố thí cúng dường đối với các bậc gì trưởng thượng tôn đức để gieo nhân tu tập với các bậc chân sư thạc đức. Nói như vậy cho nên cái ông Sumana là chủ vườn hoa nổi tiếng đó, thay vì là ông bán hoa sẽ được rất là nhiều tiền, bởi vì nhà nào cũng mua hoa về là dâng cúng thiết lễ đón Phật, thì bây giờ ông mới nói rằng kỳ này ông không có bán hoa, mà ông cũng sẽ để hoa để trưng ở trong nhà ông á, rồi ông rước Phật và chư tăng về cúng dường. Ông nói thôi, đằng nào đời mình cũng làm một lần. Ông chưa biết cúng nhiều, ông nghĩ cúng một lần là cũng dữ lắm rồi, cho nên ông không có bán hoa. Đó. Thì tất cả những người phú hộ giàu có đều hỏi, ủa sao lần này ông phát tâm vậy? Hồi khi ông bán mắc lắm mà, khi nào Phật và chư tăng đến là dựa vào cái lúc ông tăng giá lên, phải không? Còn kỳ này mà sao ông lại là ông lại đem để cúng Phật? Ông mới nói rằng, thưa các ngài là tấm gương bố thí cúng dường tỏa rạng kinh thành Kosambi, cho nên gương các ngài làm tỏa rạng tâm hồn tôi. Hôm nay tôi cũng xin được phát nguyện cúng dường Đức Phật và tăng đoàn. Và do vậy các vị thị giả mới bạch Đức Thế Tôn là ông chủ vườn hoa xin được thiết lễ cúng dường trai tăng. Và Đức Phật im lặng nhận lời. Rất là sung sướng ha, ông Sumana trở về tất bật dọn dẹp nhà cửa, trăng đèn kết hoa để đón Phật, vì đời ông là chưa từng cúng dường Đức Phật. Thì là vốn là nhà trồng hoa, cho nên bao nhiêu hoa đẹp, hoa quý ông mang ra trưng bày cúng Phật. Cái tâm đó các vị biết ông phước bao lớn lắm. Cái người mà chưa học được cái hạnh này đó, cái gì mà nó mình cũng như là mình thấy nó không quý lắm, nó hơi vừa vừa đó, thì đem cúng. Còn cái gì quý giá đồ này kia thì mình cất cho mình. Cái tâm lý con người, cái lòng tham đó, như vậy. Còn ông này mới phát tâm lần đầu, nhưng cái gì quý giá là ông đem dâng cúng Đức Phật. Đó. Và ông nhờ gia nhân đi mua các thứ, mua là thức ngon, vật lạ, thượng vị để mà đặt bát cúng dường. Trong nhà ông bây giờ nhìn như là cõi trời vậy đó. Vì ở đâu cũng thấy hoa, ở đâu cũng thấy thảm, thảm quý. Và đặc biệt là có rất nhiều chậu nước rửa chân. Vì chúng ta gặp các sư, chúng ta mời ngài uống nước, mời quý sư lau mặt. Còn bên Ấn Độ là bưng thau nước đến và rửa chân. Vì ngày xưa Đức Phật và Tăng Đoàn không có giày dép gì hết đó. Cho nên khi bước vào một cái hội chúng thì việc đầu tiên các vị bên Ấn Độ người ta kiếm phước là mặt ai bưng thau nước, thau quý đó, mà nhúng chân của Phật hay của chư Tăng vào, họ rửa và họ cầu nguyện. Khi làm công việc này thì nghiệp chướng của họ cũng được là hóa giải đi. Rồi lau mặt bằng khăn thơm, ta chung chuẩn bị mọi thứ. Và ông Sumana rất là hạnh phúc. Nhưng mà lúc đó cái cô tỳ nữ Khuji Uttara là thị nữ của bà Hoàng hậu Sumana mới đi đến để mua hoa. Tại vì ngày nào cũng mua hoa về cho bà Hoàng hậu hết. Thì đến á, thì thấy hoa đồ đem trưng hết rồi, không có hoa bán. Cho nên ông mới nói rằng hôm nay xin quý nương là hoãn lại cho. Bao nhiêu hoa tôi trưng cúng Phật hết rồi, một đời tôi được một lần cúng dường Đức Phật. Cho nên Hoàng hậu Thánh Đức Nhân Hậu cũng thông cảm cho. Tại Hoàng hậu mà mua hoa đã không có sao được. Nhưng mà hôm nay tôi cúng Phật, cho nên xin Hoàng hậu cũng là thứ lỗi cho tôi. Để nghe chuyện cúng dường Đức Phật thì cô thị nữ này mới sát phát một cái niềm hoan hỷ, mặc dù cô cũng chưa biết Phật là ai. Cho nên cái người mà nghe tên không mà hoan hỷ là mình biết cái người đó công đức lớn. Cũng có người chỉ nghe tên không mà thấy ghét rồi là biết tội nghiệp rất là nhiều. Cho nên trong cuộc sống mình á, mình hiểu được những cái quy luật nhân quả này nè, thì mình hóa giải được nhiều nỗi khổ niềm đau lắm. Mình không có buồn phiền, mình không có trách móc. Đó, chứ không mình nói sao tôi sống vậy nè, mà ông đối với tôi vậy nè, sao tôi tốt vậy nè, quả như thế nọ thế kia, sao tôi sống tôi lo lắng cho con tôi vậy mà con tôi không có hiếu. Nó đều là xuất phát từ vấn đề nhân quả thưa các vị. Cho nên khi chỉ nghe chữ Đức Phật mà cái cô thị nữ Khujutara phát một cái niềm hoan hỷ, cô không hiểu vì sao. Cho nên cô chỉ nói rằng dạ không sao đâu, nếu đã cúng dường Đức Phật rồi thì con sẽ về nói cho Hoàng hậu biết, chắc là không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà ông nói tại sao mà cô biết là Hoàng hậu sẽ hoan hỷ cho tôi không có hoa để bán cho Hoàng hậu mà sao biết là Hoàng hậu sẽ hoan hỷ. Nói ôi ông biết không, Hoàng hậu Samavati cũng là đệ tử Đức Phật mà. Năm ngoái Đức Phật cũng an cư kiết hạ ở cái vườn này. Và Hoàng hậu đến nghe pháp cúng dường, còn hiến cúng cả một khu rừng trầm hương cho ni chúng. Bà là Hoàng hậu, bà quý chư ni, bà cúng một cái khu rừng trầm hương thì các vị biết quý giá lắm. Đó, để cho chư ni an cư trong cái rừng trầm đó. Và ngày xưa người ta cúng dường là cái tâm người ta phát rất là mạnh mẽ, cao đẹp. Cho nên họ phát sanh lên những cái cảnh giới tốt đẹp, an lành là như vậy. Và khi bà cúng dường như thế thì Đức Phật mới chú nguyện là lúc ngày xưa là không có vụ siêu âm nha. Mang thai là không có biết trai gái đâu, sanh ra mới biết. Thì bà mới cấn thai, bà Hoàng hậu. Mà Đức Phật nói, ta chú nguyện cho trẻ sau này sẽ là một hoàng tử. Tại Hoàng hậu lúc nào cũng muốn sanh con trai. Thì Đức Phật chú nguyện là sẽ sanh được một hoàng tử. Và ông Sumana có biết không, sau một năm thì sanh ra đúng là một hoàng tử, mẹ tròn con vuông, thông minh đỉnh ngộ. Cho nên sáng nào bà Hoàng hậu Samavati cũng hướng vọng về cái phía kỳ viên tinh xá đảnh lễ Đức Phật, mang ơn mà. Cho nên cái việc hôm nay mà hoa cúng Phật hết á, thì bà Hoàng hậu chắc là cũng hoan hỷ thôi. Nhưng mà cái cô Khuji Uttara có không có về. Cô biết hôm nay Đức Phật sắp đến, cho nên cô ngồi đó, cô chờ tham dự lễ cúng dường và xin được nghe Pháp. Cho nên sư rất là khen các vị, thấy không nào, ở gần ở xa gì đó, các vị cố gắng sắp xếp về nghe Pháp. Một cuộc đời mình một ngày, ngày nào cũng có cơm ăn, nước uống, thấy không nào, ngày nào cũng lo cho cái thân của mình. Nhưng cái ngày nào được nghe Pháp, đó là chúng ta cung cấp thức ăn, tinh thần cho cái tâm của chúng ta. Thân tâm đều phải được lo lắng, cân phân như vậy, thì con người ta mới có trí tuệ, mới an lạc. Chứ còn cái xứ sở này thì sư thấy có làm là tức khắc có ăn rồi đó, nó không thiếu rồi đó. Nhưng mà thức ăn tinh thần rất quan trọng. Cho nên thật ra sư qua bên Mỹ có đúng một tháng thôi, nhưng mà hình như ngày nào sư cũng bay trên trời và ngày nào đáp xuống cũng nói chuyện như vậy hết. Vậy mà sư thấy rất là hạnh phúc, bởi vì ở đâu đạo tràng nào các vị cũng câu hội về nghe Pháp. Sư rất là tán thán công đức của các vị. A Di Đà Phật. Cô thị nữ Khuji Uttara này, cô đâu có về, cô không mua được hoa, ở lại cô nghe Pháp, mà cô chỉ là một cô hầu thôi, không được học hành mà lưng gù xấu xí. Thì sau khi làm tròn cái bổn phận của mình rồi đó, thì bắt đầu Đức Thế Tôn và Chư Tăng bước vào buổi thọ trai. Sau buổi thọ trai, Đức Phật chú nguyện phúc lành cho tất cả, kẻ còn người mất đồng được lợi lạc an vui. Và Đức Phật quán căn cơ, ban bố cho gia chủ và tất cả một thời pháp về công đức của sự bố thí cúng dường. Nhưng trong thời pháp đó, Đức Phật nhấn mạnh về niềm tin chân chánh, tức là thế nào là chánh tín. Chúng ta mà không là đệ tử Phật, không nghe Pháp, là mình dễ bị mê tín dị đoan lắm. Nào là giải giấc mơ, nào là đoán tướng, nào là phong thủy, nào là đoán số, chúng ta dễ rơi vào mê tín dị đoan. Nhưng Đức Phật dạy về niềm tin chân chính trong sạch. Ngài giảng về bốn hạng người mắt sáng và mắt mù trên thế gian. Người từ chỗ sáng tiếp tục đi vào chỗ sáng là người đã tốt rồi, lại nghe Phật Pháp càng tốt hơn. Mắt đã sáng lại càng sáng hơn. Người thứ hai là từ chỗ sáng lại đi mò vào chỗ tối, tức là mắt đang sáng lại mù, đang sống tốt đẹp lại phạm giới vì lòng tham, vì sân, vì si, cho nên tạo các ác nghiệp. Đức Phật gọi là người đang chỗ sáng tìm vào chỗ tối, tức là đang mắt sáng không muốn lại muốn mắt mù. Loại người thứ ba là từ chỗ tối tìm về chỗ sáng, tức là người không biết Phật Pháp nhưng mà nghe chánh pháp rồi tỏa rạng trí tuệ tâm đức ra. Cho nên nói là từ chỗ tối tìm về chỗ sáng. Và loại người thứ tư là từ chỗ tối lại tiếp tục đi vào chỗ tối, tức là chúng ta rủ người thân đi nghe Pháp, đã vốn cố chấp, đã ngu si, có gì đâu nghe, nghe không nghe gì cũng ngày ba bữa cơm, nghe không nghe gì cũng phải đi làm kiếm tiền, có gì đâu nghe. Cho nên đã tối rồi càng tối hơn. Người ta cố chấp mà, ta nghĩ làm gì làm chứ, cũng phải đi làm kiếm tiền để sống. Nhưng thật sự đó chỉ là tồn tại cái xác thân này thôi. Còn cái thức ăn cho tâm linh, cho trí tuệ, nó mới là làm cho chúng ta có cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Bốn loại người trên thế gian là như vậy. Các vị nghe kịp không ạ? Vậy mình nghe Đức Phật nói bốn loại người, về mình người nào? Từ sáng càng sáng hơn hay từ sáng đi về chỗ tối? Chắc chắn là không có ngu gì đi tìm về chỗ tối. Mình vô chỗ tối là tự mình mở đường đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Làm người thì biên địa hạ tiện, suốt đời không được nghe chánh pháp. Từ chỗ tối mà đi tìm về chỗ sáng là cái người không biết, nay nghe pháp, tu tập, phát tâm, tín thọ phụng hành. Còn tối thì tối nữa, tức là không có tu tập, không tinh tấn, không tin vào chánh pháp. Chúng ta nghe những loại người đó để tự soi rọi vào trong bản tâm mình và suy xét xem mình nên như thế nào. Sau khi Đức Phật giảng xong mới nói cái ông mà cúng dường á, ông Sumana, chủ vườn hoa, đã nghe ta giảng như vậy, ông Sumana hãy tự cho ta biết ông là hạng người nào trong bốn hạng người đó. Ông nói: bạch Đức Thế Tôn, con là người từ chỗ tối tìm về chỗ sáng. Và Đức Phật tán thán: thà ai cũng có thể tối hết, nhưng mà mình muốn là mình sẽ tìm về chỗ sáng. Và nghe Phật Pháp, sống theo lời Phật dạy. Đức Phật phân tích cho mọi người trên cuộc đời này đừng theo tà kiến, phải sống trong đúng đắn, chánh kiến. Nên thọ trì niềm tin chân chánh, nên thọ trì đức tin chân chánh và thực hành đúng những gì Phật dạy. Người cư sĩ tại gia giữ gìn năm giới, người cư sĩ tại gia tu tập lòng tha thứ bao dung, không ích kỷ, không phạm các tội về khẩu nghiệp, nói lời thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều, nói đòn sóc hai đầu, vọng ngữ ỷ ngữ, thân không sát, không giết, không trộm cắp, không dâm dục, ý không tham, không sân, không si. Người cư sĩ tại gia phải nhớ thực hành những điều đó. Nhưng mà có một điều cuối thời Pháp thì cái cô thị nữ Khusi Uttara lưng gù đắc quả thánh Tu Đà Hoàn, tức là niềm tin bất thối. Cô chỉ là một cô tỳ nữ thôi, nhưng nghe Phật giảng cô phát một cái niềm tin kiên cố và đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Nếu các vị nghe lời Phật dạy, các vị phát một niềm tin kiên cố sâu sắc không thối chuyển, các vị cũng sơ quả Tu Đà Hoàn. Còn nay tin mai thối chuyển, nay làm lành mai làm ác, thì chắc chắn mình không trong cái thánh quả được rồi. Mà cái cô thị nữ này chỉ nghe một bài pháp của Phật đắc thánh quả Tu Đà Hoàn và xúc động khóc quỳ dưới chân của Đức Đạo Sư, thành kính đảnh lễ Ngài, không nói nên lời. Nếu có người đến lạy sư khóc, chắc sư không biết khóc vì chuyện gì. Nhưng mà Đức Phật là một bậc đạo sư, mà ông nào là một bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, cho nên Ngài biết cô ta đã đắc quả Tu Đà Hoàn. Cho nên Ngài mới quay qua nói với cô gái: con đi mua hoa này không mua, lại mua hoa khác, có phải không con? Đang lại đi mua hoa bình thường thì cô đã mua hoa trí tuệ, cô đắc quả. Cho nên Đức Phật nói: hôm nay không mua hoa này mà con lại mua hoa khác, phải không? Hôm nay chúng ta có thể không được điều này mà chúng ta lại được điều khác. Mà có cái gì quý bằng là trí tuệ trong cuộc đời? Cho nên Đức Phật ra đời là vì một nguyên nhân: khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tất cả chúng ta phải nhìn đời bằng cặp mắt giống như Phật, là tuệ giác. Còn lâu nay là sống say chết với ngủ, cho nên mình cứ mê mờ, mình chạy theo cái vòng danh lợi sắc tài, cuốn theo sinh tử luân hồi, nghe pháp để mà tu tập chuyển hóa. Cho nên Đức Phật mới nói cô Khusi Uttara là: hôm nay con không mua hoa này mà lại mua hoa khác. Cô càng kính ngưỡng Đức Phật. Đức Phật biết tất cả, đúng chưa? Không có gì mà Đức Phật không biết ở trong tâm của mình. Và Đức Phật mới nói: này con, hôm nay con nghe pháp xong, con có thể nhớ và lặp lại hết được không? Khusi Uttara đã trả lời: kính bạch Đức Thế Tôn, con có thể làm được như vậy. Vậy thì để lợi ích cho nhiều người, con hãy lặp lại cho mọi người nghe đi. Giờ sư nói một lần thì các vị nhớ một phần, có người lặp lại một lần thứ hai, các vị càng nhớ sâu hơn. Cho nên là Khusi Uttara lặp lại nguyên một bài pháp thoại, không sai một từ nào của Đức Phật. Cho nên là một thị nữ mà như một bậc thầy về tâm linh, chứ đâu có nói là bằng cấp học hành gì đâu. Nhưng mà lòng hoan hỷ, tín thọ, sáng suốt, cô ta có thể lặp lại nguyên một thời pháp của Đức Phật. Nhưng mà cô này cô tốt lắm. Cô nói: hôm nay cô đi, cô được nhiều thứ quá, được chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, được nghe bài pháp của Đức Phật, cô sẽ về cô lặp lại cho nhiều người nghe. Đức Phật nói: ai mà lặp lại những bài pháp, những lời hay ý đẹp, công đức rất lớn. Bởi bố thí pháp là công đức lớn hơn hết. Cho nên hôm nay á, ví dụ chú đi mà bà xã ở nhà, chú nói hôm nay sư giảng một cái bài để nói về cái công đức nghe pháp, để nói về cái sự tâm trong sạch lãnh hội giáo pháp đó, nói về công đức của sự giữ giới, thì tự nhiên phúc đức của chú cũng được y như là chiều hôm nay sư tuyên thuyết giáo pháp cho các vị nghe, mà có khi còn hơn nữa đó. Tại vì vợ chú sẽ nghe chú là hơn hết, tiếp thu nhanh hơn hết đó. Cho nên mình lặp lại một cái điều lành, lời hay ý đẹp, đó là công đức không tốn tiền. Các vị phải tập lặp đi lặp lại những lời nói cao đẹp trong cuộc sống. Cho nên cố lại Đức Thế Tôn, lại chư tỳ kheo, cố trở về và lấy 8 đồng tiền, tự lấy tiền đi ra chỗ khác mua hoa, rồi lên xe trở về hoàng cung. Hoàng hậu Samavati quá ngạc nhiên, sao hôm nay hoa nhiều vậy? Bộ ngươi bỏ thêm tiền túi sao? Tại vì nhìn hoa là biết nhiều hơn bình thường. Thì cô thị nữ mới thú tội như sau: thưa bà, không phải vậy. Ngày nào bà cũng đưa cho con 8 đồng tiền vàng, nhưng luôn luôn ăn bớt hết một nửa, con chỉ mua có 4 đồng thôi. Bà nói, ủa, thế sao hôm nay con lại không còn cắt xén ăn bớt nữa? Bà hiền như vậy, bà không có la, bà chỉ hỏi tại sao hôm nay không ăn bớt nữa thôi. Còn mình mà nghe vậy chắc mình gào thét lên, cho nên người ta nói láo là vậy. Bà biết có lỗi, bà chỉ hỏi vì sao hôm nay con không ăn bớt nữa. Thì cô thị nữ mới nói, dạ thưa bà, vì hôm nay con được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, con nguyện giữ giới, không trộm cắp, không cắt xén, không ăn bớt xấu xa như trước đây nữa. Con phải tạo nên giới đức cho con trong cái đời sống tâm linh tinh thần, đó mới là bền chắc lâu dài. Bà hoàng hậu nghe không có rời mà rất là vui mừng. Ôi quý hóa quá, con nghe pháp gì mà kỳ diệu quá vậy, làm sao mà thay đổi tâm tánh nhanh quá vậy? Ta dạy con hàng ngày sao con không thay đổi? Con mới dạ dạ mà rồi con vẫn ăn bớt. Hay sao mà Đức Phật nói có một bài pháp mà con thay đổi? Chúng ta biết cái phúc đức của Phật chưa? Công đức của Phật chưa? Tâm đức, trí đức, tuệ đức của Phật. Phật nói chúng ta nghe, chúng ta thay đổi. Còn mình không đủ phước á, mình nói lời lành, người ta nghe nói im đi, nghe mệt quá à, là vì mình không đủ phước. Cho nên muốn cho người ta nghe, bản thân mình cũng phải giữ giới. Muốn cho người ta lãnh hội, mình cũng phải thật lòng tu, thì người ta sẽ nghe và sẽ tu tập theo mình. Nhưng mà bắt đầu cô thị nữ này vui lắm. Bây giờ bà hoàng yêu cầu cũng lặp lại bài pháp. Hồi xưa lập thử Đức Phật nghe là không sai chữ nào. Cô thị nữ nói, thưa bà, pháp trong ngọt như suối trên nguồn cao, như là giọt nước mát. Hôm nay con đã uống được vài giọt. Cõi nhân sinh này không có loại đó đâu. Bà có nhiều tiền, bà cũng không có được. Thưa bà hoàng hậu yêu kính, thế bây giờ ngươi thuyết lại cho ta đi, ta cũng muốn uống những giọt nước mát đó. Các vị biết cổ nói sao không? Pháp đâu có dễ thuyết. Như Đức Phật nói sao mà lập đi hệt? Pháp không dễ thuyết. Nếu người muốn nghe phải kính trọng giáo pháp. Thứ hai, phải biết kính trọng người thuyết pháp. Thứ ba, người thuyết và người nghe đều phải thanh tịnh, an lạc và không khởi các tâm ý tham sân si. Nếu các vị bây giờ đang lộng hành ba con rắn độc, các vị ngồi không có yên đâu. Chốc chốc đi ra, chốc chốc đi vô, chốc chốc coi đồng hồ, chốc chốc khi nào hết. Vì cái tâm tham, tâm sân, tâm si nó không bao giờ cho các vị ngồi yên như vậy. Cho nên sư thấy các vị nghe pháp rất là thanh tịnh. Xin cho anh tràng pháo tay nữa. Bây giờ cô thị nữ cô nói như vậy rồi đó là ý cô đâu có chịu nói đâu. Cô nói là pháp đâu có dễ thuyết đâu. Người nghe pháp phải biết kính trọng người thuyết pháp. Cô nói vậy là bà hoàng hậu bà thông minh lắm. Bà biết rồi. Bà là bà hoàng. Mà các vị biết làm sao không? Bà nghiêm túc thực hiện lời yêu cầu cô thị nữ này. Đó, là cho chưng hoa, sông hương chiên đàn thơm ngát, và tất cả ai muốn nghe phải ngồi ở dưới, còn cô thị nữ lưng gù là ngồi ở trên. Các vị thấy hay chưa?
bà hoàng hậu này rất tuyệt vời. Mà cái thời đó là thời phân biệt giai cấp. Đức vua mà thấy cái này là chém liền, làm sao có chuyện đó. Nhưng mà bà hoàng là một cái người tâm từ bi và coi như là kính trọng giáo pháp. Bà không được nghe thì bà tôn trọng người được nghe. Vì vậy chiều hôm đó tắm rửa sạch sẽ, cô thị nữ ngồi trên pháp tòa cao giảng toàn bộ bài pháp thoại buổi sáng nay của Đức Thế Tôn cho hội chúng. Ở dưới đó có hoàng hậu Samavati, cung Nga thể nữ đều được nghe hết. Đó, các vị thấy, bây giờ phải vỗ tay khen bà hoàng hậu, đúng chưa? Và cô thị nữ khu Di Uttara đã tỏ ra bản lãnh thiên tài của một vị pháp sư. Không chỉ là lập lại nguyên bổn giống như Đức Phật giảng, mà hôm nay giảng cho các cung tần mỹ nữ, bà còn giải thích nữa nghe. Đó, giải thích ý thế này, ý thế kia, khúc chiết mạch lạc, giọng nói còn trầm bổng du dương, đi vào hồn người. Và kỳ diệu thay, Đức Phật ở rất xa, ở trong tinh xá, nhưng vẫn nghe được lời thuyết pháp của cô Uttara này. Cho nên Ngài đã tán thán rằng các cung Nga mỹ nữ và hoàng hậu đang được uống những giọt nước bất tử. Ai nghe pháp là đang được uống giọt nước bất tử. Vậy chiều hôm nay chúng ta có được uống giọt nước bất tử không? Khi mình nghe pháp thấm đượm trong lòng, tự nhiên mình hân hoan, mình bớt lòng tham. Nếu có những chuyện buồn mình thấy nó cũng không đáng gì, vì vạn pháp vốn vô thường. Vui đó rồi buồn đó, được đó rồi mất đó, mọi pháp nó vô thường. Nhưng lúc nhớ lúc quên, khi mình nghe pháp được ôn lại, được huân tập, được thấm nhuần trong giáo pháp. Cho nên chúng ta thấy cái hạnh phúc của người nghe pháp rất là cao thượng, rất khó nghĩ bàn. Và sư muốn mở thêm một cái ngoặc nữa cho các vị nghe. Như vậy câu chuyện này nói hoàng hậu thiết tha nghe pháp. Vì giáo pháp không phân biệt, con là thị nữ thì con phải ngồi dưới chân ta, mà con vẫn ngồi ở trên để nói cho ta nghe, giảng cho ta nghe, giải thích cho ta nghe. Rồi thắp hương trầm, dâng hoa, cúng dường đầy đủ để mà được nghe giáo pháp. Cho nên bà hoàng hậu đã phước càng phước thêm. Cô thị nữ chỉ là một cái thân phận thấp hèn, nhưng lại có khả năng lãnh hội giáo pháp. Ở đây không có sự phân biệt thấp cao trong sự lãnh hội giáo pháp. Ai gieo nhân với giáo pháp, người đó sẽ lãnh hội được giáo pháp. Thì các vị hiểu ý sư rồi đó, thấy không? Và nghe cái thời pháp này là biết là mình bây giờ là người từ sáng tiếp tục đi vào ánh sáng tu tập, hay là sáng đi vào tối, hay tối đi vô tối đó. Hay là sáng đi vô tối, tùy các vị quyết định lấy cái đời sống tâm linh cho mình. Sư chỉ kể cho các vị biết là hoàng hậu Samavati là một trong ba vị phu nhân của vua Udena. Vua Udena là các vị biết, đây là một vị vua đầu tiên đã tạc tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Khi Đức Phật lên cung trời thuyết pháp cho mẹ nghe là bà hoàng hậu Maya. Lúc đó bà Maya là sanh ra thái tử, 7 ngày sau thác sanh về cung trời đau lợi. Bà Mahabasa Ba Đề trở thành hoàng hậu và nuôi thái tử. Mẹ mình hoàn tất bổn phận sanh ra một vị Phật thác về cung trời. Nhưng mà Đức Phật vào một mùa an cư cũng giống như vậy, đã lên trời thuyết pháp cho mẹ nghe. Bởi vì là sợ sống trong gì? Trong sự hưởng thụ sung sướng của cung trời mà quên tu tập. Cho nên Đức Phật đã từng lên cung trời thuyết pháp cho mẹ. Ở dưới trần gian này, vua Udana và tất cả tỳ kheo, tăng chúng, dân chúng đều nhớ Phật. Thì ông vua Udana này là cái người đầu tiên đã nghĩ ra cách phải là tạc tượng Đức Phật cho đỡ nhớ. Bây giờ Phật không có nhìn tượng cho đỡ nhớ, người không có mở hình coi cho đỡ nhớ. Và đâu có ai dám tạc Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Người ta sợ tạc không giống mang tội, người ta không dám tạc. Cho nên lúc đó có một vị chư thiên tỳ thủ Yết Ma đã hóa thân làm một người thợ tạc tượng, và xuống xin với vua rằng hãy để cho tôi tạc tượng Đức Phật. Chỉ trong một ngày một đêm thôi, tượng Phật được tạc hoàn thành, thì đó là phải là cái sự gia trì của chư thiên, của chư Phật, và giống y hệt như Đức Phật lúc sanh tiền. Đó thì sư nhắc là một cái bà Samavati là vợ của vua Udana đó, nhưng mà bà cũng là con gái của một vị triệu phú trước khi mà đi lấy chồng. Nhưng mà bà bất hạnh là cha mẹ bà bị chết trong một cái cơn dịch, và bà lại được ông vua Udana thấy bà xinh đẹp đức hạnh nên mới cưới về làm vợ. Và bà là một cái người giáo hóa, được cho đức vua Udana có niềm tin đối với Tam Bảo bằng cái đức hạnh của bà, bằng tấm lòng của bà, bằng tâm từ và sự yêu thương. Cho nên một cái con người cha mẹ chết hết vì bệnh dịch mà trở thành làm vợ vua là con người có phúc đức. Nhưng mà bà lại giáo hóa được cho vua vì tâm từ bi và trí tuệ. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta hãy tu tập tu nhân tích đức. Khi mình có phúc đức, mình có thể làm được rất là nhiều cái việc thù thắng trên cuộc đời. Khi chúng ta chưa làm được, chúng ta đừng có buồn vì chúng ta chưa đủ phúc, thì tiếp tục tu nhân tích đức, vâng theo lời Phật dạy, giữ gìn các giới, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, giúp đỡ mọi chúng sanh trên thế gian này. Sư nghĩ rồi chúng ta sẽ thấy tất cả những cái nỗi niềm buồn đau trong cuộc đời sẽ hóa giải bằng phúc đức. Nhân quả đó là một hiện thực trong cuộc đời. Nghe pháp là khai mở trí tuệ, tu tập là bổn phận của người cư sĩ tại gia. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni sư, giảng sư, hôm nay đạo tràng tu viện chúng Linh Phong chúng con có đầy đủ duyên lành được cung thỉnh ni sư về đây. Mặc dầu tuy là thời gian rất là ít ỏi và ni sư cũng rất là nhiều Phật sự, con thấy mà cái lịch dày như thế, không biết là ni sư có đủ sức khỏe hay không. Và chúng con, ni sư đã được nửa đoạn đường và chúng con được đầy đủ nhân duyên hưởng trọn cái phần sức khỏe của ni sư để cho chúng con hôm nay một cái bài pháp rất là an lạc. Chúng con thành kính tri ân ni sư rất nhiều, và không gì hơn, chúng con chỉ cầu ni sư có nhiều sức khỏe, cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ni sư đầy đủ thêm một chút nữa để đi hết cái nửa tháng còn lại hoằng pháp nơi Hoa Kỳ này. Và con nguyện không biết lấy gì hơn, chỉ nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho ni sư được sức khỏe và mọi việc hanh thông, tất cả những cái việc đi lại hay là những cái gì mà trong cái chuyến du hành này được mọi việc đều suôn sẻ và an lành. Và con cũng hy vọng rằng nếu mà lần sau ni sư có qua lại để hoằng pháp Hoa Kỳ, ni sư cũng thương một chút cho tu viện Linh Phong để về với chúng con thêm một lần nữa. Và chúng con thay mặt tu viện Linh Phong thành kính tri ân ni sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.